khi nào nó cũng lan sang hết trơn á, gọi là tập khí vọng tưởng, tập khí niệm niệm lan sang. Tất cả mình ngồi đây này, cả lớp có ai mà không đang ở trong cái tập khí niệm niệm lan sang này không? Phải không? Ai đây mình cũng không bao giờ mà cái tiếng lép nhép trong đầu mình nó ngưng hết trơn á. Nhưng mà nếu mình quyết tâm tu, mình có ngộ được không? Ngộ được, phải không? Thì ngay nơi cái tập khí niệm niệm lan sang này, nó có đủ cái khả năng đốn ngộ không? Nó vẫn đầy đủ khả năng đốn ngộ, nhưng mà hiện nay nó vẫn niệm niệm lan sang. Tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chiếu, cái tới hồi nhập thất hoặc là đủ duyên một cái đốn ngộ. Thì ngay cái khi mà mình sáng, mình nhận ra, thì trong tâm mình luôn luôn rõ ràng lặng lẽ, đúng không? Cái chỗ đốn ngộ đó, tâm tâm tịch là lặng, chiếu là rõ ràng. Nhưng mà cái người đốn ngộ đó đã sập tập khí chưa?
Chưa.
Tại vì tới Phật mới vĩnh đoạn tập khí. Thành ra cái người mà đang tâm tâm tịch chiếu sáng suốt như thánh vậy đó, mà bên trong có một bầu tập khí không? Vẫn đầy đủ. Cho nên chính cái chỗ mà trái nhau của Phật tự thấy không trái vậy. Như vậy ngay nên một chúng sanh này, em thấy nó có tách rời giữa Phật và chúng sanh, giữa đốn ngộ và tập khí được không? Không có hề tách. Cho nên đâu có gì là trái nhau, phải không? Tất cả mình đều đã thành chánh giác, có không? Có. Nhưng mà có căn độn si mù không? Cũng có luôn. Đây là cái chỗ trong Hoa Nghiêm ấy, nói là đồng một lúc mà cùng nói tánh tướng sự lý. Chỗ này khi mình học thì mình thấy dễ hiểu, phải không? Công nhận được thôi. Trong này vừa là một ông Phật mà vừa là một con quỷ, phải không? Có khi thì nó, có bao giờ em soi lại tận đáy của trong lòng mình không? Có một cái thứ xấu xa nào trong này thiếu không? Phải không? Mọi thứ, tại vì mình đã từng đi hết sáu đường này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giết người, giết đủ thứ đều có hết rồi. Thành ra nó có chủng tử trong này. Nhưng mà cái khi mà mình tốt á, mình thánh, mình Phật, mấy em thấy mình rất thanh tịnh, có không? Mình sẵn sàng giúp người, mình rất là tốt. Thành ra trong này nó ở chung một nhà, gọi là rắn rồng chung ở, phàm thánh đồng cư, phải không? Ở nguyên một chỗ này hết. Thường thường á, trong đời sống của mình rất hay tấp bật, cái gì cũng phải đúng lý, phải không? Nếu mà không đúng mình cãi cho tới nơi, chị nói vậy là không đúng, và mình phải cãi cho tới ra lẽ. Nhưng mà không biết là mọi thứ trên đời nó không có cái gì tách riêng ra hết, nó cùng ở đó hết. Mà cái khi mà mình chấp nhận được một cái điều là mọi thứ nó đều có trong nhau hết, nó đều không rành rẽ, thì mình sẽ dễ chịu hơn và người chung quanh sẽ dễ chịu hơn. Nó không có rành rẽ. Không biết quý vị có chấp nhận được cái điều này không? Và ai mà càng đủ lý sự, càng rành rẽ, người đó càng khổ. Và trong cái tương giao, người đó khó thân thiện. Còn mình trong huynh đệ mà em thấy người nào xòe xòa, phải cũng được, trái cũng xanh, nói sao cũng được, thì em thấy đối với huynh đệ người đó dễ hòa không? Và bản thân họ cũng rất khỏe. Họ làm đúng mà mình nói họ sai, mà họ nói lại đôi ba tiếng không được thì thôi, cũng thôi, không sao hết. Còn có người nói là tôi nói cho tới nơi cho ra lẽ, mà nói chỗ này không được, tôi nói tới chỗ khác cho được. Vậy khổ mình thôi. Thường thường hầu hết chúng ta đều mắc cái lỗi này. Thật tới khi mình tu rồi mình thấy mọi chuyện, cái gì nó không có cái gì là nó rõ ràng. Trong đen có trắng, trong trắng có đen, thành nó không có cái chuyện rõ ràng. Mình sẽ thấy đỡ khổ cho mình và khỏe cho người. Bởi vì phàm phu trong lục đạo, hiền thánh nơi tam thừa, căn bản thảy là linh minh thanh tịnh, nhất pháp giới tâm, tấm giác bảo quang mỗi một.
gọi chư Phật cũng chẳng gọi chúng sanh, chỉ do tâm linh diệu này tự tại không giữ tự tánh, nên trì duyên mê ngộ tạo nghiệp thọ báo, bèn gọi chúng sanh tu thánh đạo chính chân như bèn gọi là chư Phật. Ở đây giải thích tiếp, nếu vừa rồi có người vẫn thắc mắc tại sao nói là Phật với chúng sanh mà ở chung, đối ngộ với tập khí mà lại chung, thì đây Ngài giải thích tiếp là dù là người phàm phu đang trôi lăn trong sáu đường, hoặc là các bậc hiền thánh đang tu, hoặc là Thanh Văn Thừa, Duyên Thác Giác Thừa, Bồ Tát Thừa vân vân, thì cái căn bản đều là một thể rõ ràng trong sáng và chỉ là một tâm nhất pháp giới tâm, chỉ là một tâm thôi. Tánh giác bảo quang, mấy chữ này là cùng một nghĩa hết á. Linh minh thanh tịnh, nhất pháp giới tâm, tánh giác bảo quang, ba thứ này nó đồng nghĩa. Bảo quang là ánh sáng báo, thì cái tánh giác của mình được ví như một cái thứ ánh sáng báo, mỗi mỗi đều viên mãn, là phàm phu cũng như hiền thánh đều đủ cái chỗ này. Cho nên chẳng gọi chư Phật cũng chẳng gọi chúng sanh. Không gọi là chúng sanh tại vì đó là một vị Phật đã đầy đủ, mà không gọi là Phật tại vì cái người đó đang còn trôi lăn lục đạo, đang ăn thịt uống rượu giết người, thì có gọi là Phật được không? Không được. Cho nên không gọi chư Phật mà cũng chẳng gọi chúng sanh. Đây là chỗ giải thích tiếp, quý vị để ý, để khi nào ai hỏi mình biết đường mình trả lời. Chỉ do tâm linh diệu này tự tại không giữ tự tánh. Có một cái câu gọi là chân như bất thủ tự tánh. Thì cách đây 15 năm có một người hỏi cô câu này, nói là chị ơi, chị giải thích dùm em thế nào gọi là chân như bất thủ tự tánh. Cái hồi đó không biết đường nói, tới giờ hỏi mấy đứa trả lời dùng được không? Chân như là cái tánh Phật, bất thủ tự tánh là không có giữ tự tánh. Trong đây ai trả lời được trả lời thử coi. Huyền Hằng trả lời chỗ này coi. Hả? Chân như bất thủ tự tánh là sao? Em giải thích thử coi. Bây giờ có người nói vậy đó. Chị Huyền Hằng ơi, chị giải thích dùng cái câu này coi, nói sao?
Nói lên thầy hỏi dùng.
Nói lên thầy hỏi dùng. Đang ở ngoài bến xe cái có một Phật tử hỏi, cái nói sao? Tôi chỉ địa chỉ lên tới Hồ Thiền Lâm Túc Lâm hỏi thầy tôi nữa. Đâu có được phải không? Nhưng mà thật tình là mình có nắm được cái chỗ này không hết. Bây giờ ai giải thích thử cái chỗ chân như bất thủ tự tánh nè. Trong này người ta nói trước cho mình này, tùy duyên mê ngộ tạo nghiệp thọ báo bèn gọi là chúng sanh, tu thánh đạo chính chân như bèn gọi là chư Phật. Nó là cái chân như có hình tướng không mấy em? Nó không có hình tướng. Cái tự tánh thì có, nhưng mà cái tánh này có cố định không? Nó có một cái khuôn khổ, có một cái tướng trạng nào không? Nó không có. Và nó cứ tùy duyên. Ví dụ như nước thì mênh mông, và bây giờ khi mà em để trong cái ly này